Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2022, thứ tư trong tuần 2 mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 16 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm họ bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ánh sáng là một thực tại gần gũi và quen thuộc, cũng như thật cần thiết với con người. Nếu không có ánh sáng, thì cũng sẽ không có sự sống. Cũng vậy, ánh sáng làm cho con người thấy được nhau, thấy được cảnh vật, cây cối thiên nhiên, thấy được màu sắc. Người ta dùng ánh sáng để soi sáng, để dẫn đường khi trời tối. Trong lĩnh vực siêu nhiên, Chúa Giêsu được ví như ánh sáng. Thánh Gioan muốn nói đến nếu con người cần đến ánh sáng thế nào, thì con người cũng phải cần đến Chúa Giêsu trong cuộc đời như vậy. Chúa Giêsu như ánh sáng không thể thiếu. Nếu như không có Người, con người không được cứu rỗi, và cũng chẳng có sự sống đích thực nơi con người. Chính vì thế mà ánh sáng đã đến thế gian để mời gọi con người bước theo ánh sáng, trở nên môn đệ của ánh sáng. Như thế, Chúa Kitô chính là ánh sáng muôn dân, Người đã đến thế gian để đẩy lùi bóng tối sự dữ. Thực ra bóng tối chỉ là sự thiếu ánh sáng. Nay ánh sáng đã đến thế gian, ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Thế nhưng, không phải ai cũng đón nhận ánh sáng cứu độ ấy. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Có người chưa thể đón nhận ánh sáng, vì họ sống nơi xa xăm, hẻo lánh, nơi ánh sáng chưa chiếu rọi tới. Nhiều người chưa muốn đón nhận, vì họ vẫn chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Con người thì có quyền tự do, nhưng khi quyền đó đưa họ đến chối bỏ Thiên Chúa, thì quyền đã trở thành án phạt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Nói cách khác, Chúa Giêsu không đến để xét xử và luận phạt con người. Chính con người tự xét xử hay luận phạt mình bằng cách chọn lựa hay khước từ Chúa. Mỗi hành động xấu xa, tự nó đã là một bản án cho con người. Sự phán xét do đó không là một biến cố bên ngoài con người, mà chính là thái độ đáp trả của con người với lời mời gọi của Chúa Giêsu. Nếu tôi bước đi trong ánh sáng của Chúa, tôi được bình an, thư thái. Trái lại, khi tôi chọn lựa bóng tối của ích kỷ, tôi đã tự kết án chính mình rồi. Tội lỗi và yếu đuối luôn tồn tại trong thân phận con người. Nhưng nếu con người vẫn cứ ẩn mình trong tội lỗi, thích bóng tối hơn sự sáng, thì chắc chắn họ sẽ bị luận phạt. Những người biệt phái và luật sĩ bị Chúa Giêsu khiển trách nặng nề vì họ cố chấp trong sai lầm, không dám đối diện với ánh sáng, sợ rằng việc làm của mình sẽ bị phơi bày. Chúa Giêsu đã chỉ cho họ thấy khiếm khuyết, nhưng họ vẫn cứng lòng. Mùa phục sinh là thời gian để chúng ta nhận ra quà tặng quý giá nhất Thiên Chúa ban cho nhân loại, chính là con một của Ngài, Đức Giêsu Kitô, đấng đã tử nạn và phục sinh để cứu độ nhân loại. Vì thế, chúng ta được mời gọi từ bỏ con đường cũ với những yếu đuối lỡ lầm để trở về với Chúa là ánh sáng chân thật. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết ghi nhận Chúa chính là nguồn ban ơn cứu độ cho chúng con, để chúng con thực hành như điều Chúa nhắc nhở. Ai hành động trong sự thật thì đến cùng ánh sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã hành động trong Thiên Chúa. Amen.
Tất cả của con, tôi tình yêu cao như núi non. Hồn con khát khao mọi mong, yêu Chúa mãi luôn buồn tròn. Niềm tin phơi bày tình yêu, đẹp như ánh trăng mỹ miều. Dù con đây yêu đuối bao nhiêu, thì tình Chúa vẫn yêu con nhiều. Chúa là tất cả của con, ôi tình yêu cao như núi non. Hồn con khát khao mọi mòn, yêu Chúa mãi luôn buông tròn. Đoàn con bé nhỏ đơn sơ, tựa nương Chúa thương vỗ về. Dù con đây lỡ có u mê, thì xin Chúa dẫn đưa con về.
Lòng pha tê vang khúc hoan ca,
cậy xin Chúa xót thương hại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin giáo phận Thái Bình. Hội đồng Giám mục Việt Nam chào mừng Phái đoàn Tòa Thánh và khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ 1 2022. Chiều 25 tháng 4 vừa qua, tại Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình và đại diện các thành phần dân Chúa đã long trọng chào đón Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, quý đức cha các giáo phận quy tụ về đây để khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ 1 2022. Và chính thức chào mừng Phái đoàn Tòa Thánh đến Việt Nam. Như đã đưa tin, Phái đoàn Tòa Thánh đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 4 gồm có Đức ông Miroslav Stanislav Wakowski, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng đoàn, Đức tổng giám mục Marek Galevsky, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, Đức ông Francisco Xavier Cao Minh Dung, viên chức Bộ Ngoại giao, và Linh Mục Han Hun Tek, viên chức Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Trong những ngày vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh đã có các hoạt động chính thức như chào thăm Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, tham dự cuộc họp lần thứ 9 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican, chào xã giao Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và dâng lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 25 tháng 4 vừa qua, tại đại sảnh tòa giám mục Thái Bình, cha Francisco Assisi Nguyễn Tiến Tám, tổng đại diện giáo phận, đã thay mặt giáo phận chủ nhà chính thức chào mừng Phái đoàn Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Việt Nam đến thăm Thái Bình nhân dịp giáo phận mừng năm thánh kỷ niệm 85 năm thành lập. Tối cùng ngày, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có buổi trao đổi với Đức ông Thứ trưởng và Phái đoàn Tòa Thánh. Tại buổi trao đổi với Phái đoàn Tòa Thánh, Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng mừng đón Phái đoàn Tòa Thánh và chúc mừng lễ kính Thánh Marco bổn mạng của Đức tổng giám mục Zalewski. Kế đó, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, tổng thư ký, đã giới thiệu Phái đoàn Tòa Thánh trước khi Đức tổng chủ tịch Hội đồng Giám mục phát biểu chào mừng và Đức ông Thứ trưởng đáp từ. Đức ông Thứ trưởng đã chuyển lời thăm hỏi và chúc lành của Đức Thánh cha Francisco gửi đến người dân và toàn thể hội thánh tại Việt Nam. Đức ông cũng chia sẻ những thông tin và cảm nghiệm trong suốt 5 ngày thăm và làm việc tại Việt Nam. Hội đồng giám mục cũng hỏi thăm Phái đoàn Tòa Thánh về các buổi làm việc và tiến triển từ cuộc họp lần thứ 9 của nhóm công tác hỗn hợp vừa diễn ra tại Hà Nội. Đức ông đã chia sẻ những thông tin liên quan và đồng thời ghi nhận sức sống đức tin và chứng từ đức ái sống động của giáo hội công giáo tại Việt Nam, qua những lời ghi nhận đầy mến phục của các cá nhân mà Phái đoàn đã gặp gỡ trong những ngày vừa qua. Kết thúc buổi tối đầu tiên, Hội đồng Giám mục và Phái đoàn Tòa Thánh đã cùng hát kinh Salve Regina, kính Đức Mẹ Maria. Được biết, Hội nghị Thường niên kỳ 1 2022 của Hội đồng Giám mục bắt đầu làm việc vào sáng thứ Ba ngày 26 tháng 4 và kết thúc sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 4. Sau đó, Hội đồng Giám mục sẽ cùng dân thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận Thái Bình. Tin Vatican. Đức Thánh cha gặp gỡ cộng đoàn Sri Lanka tại Roma. Đức Thánh cha Francisco cầu nguyện cho dân nước Sri Lanka và cầu mong những vị cầm quyền và những người có trách nhiệm xã hội giúp đất nước này vượt thắng tình trạng khủng hoảng trầm trọng hiện nay. Đức Thánh cha nói như trên vào cuối thánh lễ của cộng đoàn công giáo Sri Lanka tại đền thờ Thánh Phêrô trưa ngày 25 tháng 4 vừa qua. Ngài chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một nhóm thân nhân bạn hữu của các nạn nhân bị khủng bố trong lễ phục sinh năm 2019 tại nước này. Đức Thánh cha nhắc lại lời chúc của Chúa phục sinh bình an cho các con. Chính Chúa là đấng cứu độ chúng ta và chỉ một mình Chúa. Đứng trước sự kinh khủng và vô nghĩa lý của một số hành vi dường như con người không thể phạm nổi, ta thấy hiển nhiên đó là công việc của ma quỷ. Vì thế, chúng ta hiểu tại sao con Thiên Chúa, đấng vô tội, đấng thánh, người công chính, để cứu độ chúng ta đã phải chịu đóng đinh và chịu chết. Chúa đã đánh lấy không những sự chết, nhưng cả những sự tàn ác của sự chết, bạo lực huynh đệ tương tàn. Thập giá của Chúa và sự phục sinh của người là ánh sáng hy vọng trong đêm tối dày đặc nhất. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân bạo lực và chiến tranh, đặc biệt các nạn nhân bị khủng bố. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cùng với anh chị em, tôi muốn cầu nguyện cho đất nước Sri Lanka của anh chị em mà tôi đã vui mừng được viếng thăm hồi năm 2015. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhà cầm quyền, cho những người có trách nhiệm xã hội và giáo dục, cũng như cho toàn dân. Ước gì những khó khăn hiện nay có thể tìm được giải pháp nhờ sự dẫn thân và cộng tác của tất cả mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo hội tại Sri Lanka, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria Chí Thánh, xin cho giáo hội được tràn đầy thánh linh và vui mừng loan báo tin mừng của Chúa Kitô đấng cứu thế. Tin Beirut, Liban. Phái đoàn và thánh đến Liban chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Theo báo Liên Ả Rập Asad Al-Asad, thứ Tư ngày 27 tháng 4 này, một phái đoàn tòa thánh sẽ đến thủ đô Beirut để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây, có thể là diễn ra trong hai ngày, 12 và 13 tháng 6 tới đây. Ngoài ra, các nguồn tin báo chí địa phương cho biết, Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh tại Liban, đã gửi về Vatican dự thảo đầu tiên đầy đủ chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha với các tuyến phố, các buổi lễ phục vụ, địa điểm và những nơi ngài sẽ đọc diễn văn. Giáo hội Công giáo Maronite dưới sự hướng dẫn của Đức Thống y Thượng phụ Kekara Rai đề cao tầm quan trọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tuy là ngắn ngủi. Liban từ lâu ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng về cơ chế, chính trị xã hội và kinh tế tài chính. Giới lãnh đạo nước này e ngại rằng các cuộc khủng hoảng quốc tế khác, đặc biệt là chiến tranh tại Ukraine, làm cho dư luận thế giới không còn chú ý đến Liban và không còn sẵn sàng về tài chính để hỗ trợ sự phục hồi của nước này. Liban ở trong tình trạng hầu như bị phá sản và dường như không còn phương thế để tự mình sớm ra khỏi tình trạng khẩn trương hiện nay. Theo lời Bộ trưởng Du lịch của Liban, ông Valik Nassar, nói với báo Ansat Al-Ansat, Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu giáo hội địa phương và chính phủ tổ chức một cách đơn sơ và khiêm tốn các sinh hoạt trong cuộc viếng thăm của ngài, làm sao để cuộc viếng thăm tuy có tính cách toàn quốc nhưng chủ yếu là tinh thần với một nền văn hóa đối thoại, hòa bình và yêu thương. Về phần Đức Chan Lysen, giám mục giáo phận Yebis Vyplos hôm 23 tháng 4 vừa qua đã tuyên bố với giới báo chí rằng tầm quan trọng của cuộc viếng thăm mà Đức Giáo Hoàng sẽ thực hiện sẽ tại việc mang lại hy vọng cho nhân dân Liban và giúp quốc gia này bảo vệ căn tính của mình, cũng như tìm được những trợ giúp. Về điểm này, ngành ngoại giao tòa thánh đang cố gắng, đặc biệt là xin các nước hỗ trợ một tay cho Liban ở mọi bình diện. Đức Cha Michel cũng tiết lộ chương trình đại cương cuộc viễn thăm của Đức Thánh Cha, gồm một thánh lễ tại Beirut, một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Michel Aoun, gặp gỡ các vị lãnh đạo tinh thần và các lãnh tụ các tôn giáo, gặp gỡ giới trẻ và một buổi cầu nguyện tại hải cảng Beirut, nơi đã xảy ra vụ nổ khủng khiếp chiều ngày 4 tháng 8 năm 2020, làm cho 214 người chết và 7.000 người bị thương. Tin Vatican. Sứ đệ Đức Thánh Cha gửi Thượng phụ Chính thống Nga. Đức Thánh Cha Francisco cầu mong các tín hữu Kitô trở thành những người thực sự kiến tạo hòa bình, đặc biệt cho Ukraine đang bị tàn phá vì chiến tranh. Ngài bày tỏ ước nguyện trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, để chúc mừng nhân dịp lễ phục sinh theo niên lịch Giuliano, mừng vào Chủ nhật 24 tháng 4 vừa qua. Sau khi nhắc đến công trình cứu chuộc của Chúa Kitô phục sinh trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha viết thêm rằng, với lòng từ nhân, Chúa lại ban cho chúng ta được tự hành lễ phục sinh. Trong những ngày này, khi chúng ta cảm thấy gánh nặng đau khổ của các thành phần trong gia đình nhân loại chúng ta bị đè bẹp vì bạo lực, chiến tranh và nhiều biểu hiện bất công, với lòng biết ơn, chúng ta tái chiếm ngưỡng Chúa đã gánh lấy tất cả tai ương và đau khổ của thế giới chúng ta. Chúa vẫn luôn làm điều đó và ở mọi nơi trong vũ trụ với sức mạnh thập giá của người khi phó thác trong tay Chúa Cha với tình con thảo. Ngỏ lời trực tiếp với Đức Thượng phụ Kỳ Rìn, Đức Thánh Cha biết, Hỡi người anh em quý mến, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để chứng tá về sứ điệp tin mừng Chúa Kitô phục sinh và về giáo hội như bí tích phổ quát của ơn cứu độ trở nên đáng tin để tất cả mọi người được vào nước công lý, bình an và vui mừng trong Thánh Linh. Ước gì Chúa Thánh Linh biến đổi tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người thực sự kiến tạo hòa bình, đặc biệt cho Ukraine đang bị xâu xé vì chiến tranh, để sự chuyển tiếp lớn vượt qua từ cái chết đến cuộc sống mới trong Chúa Kitô sớm trở thành thực tại cho nhân dân Ukraine. Họ đang khao khát một bình minh mới, chấm dứt mọi tăm tối của chiến tranh. Hiệp nhất trong kinh nguyện cho nhau, chúng ta hãy phó thác các giáo hội chúng ta và toàn thể anh chị em cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã cùng với Chúa Con trong đau khổ và cái chết của Người, và đã chia sẻ niềm vui phục sinh của Chúa Con. Tôi chân thành cầu chúc Đức Thượng Phụ một lễ phục sinh vui tươi và được chúc phúc. Sứ điệp trên đây của Đức Thánh Cha đã được trang mạng của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow phổ biến. Trước đó, trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chủ nhật 24 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, đúng ngày hôm nay là kỷ niệm 2 tháng bắt đầu cuộc chiến tranh tại Ukraine. Thay vì ngừng lại, chiến tranh đã leo thẳng. Thật là buồn vì trong những ngày này là những ngày thánh và trọng đại nhất đối với mọi Kitô hữu, người ta càng nghe thấy những tiếng chết chóc của võ khí thay vì những tiếng chuông loan báo Chúa phục sinh. Và thật là buồn vì các võ khí ngày càng chiếm chỗ của lời nói. Tôi tái kêu gọi lương chiến lễ phục sinh, một dấu chỉ tối thiểu và cụ thể, biểu lộ ý muốn hòa bình. Hãy ngưng các cuộc tấn công để đáp lại những đau khổ của dân chúng đã kiệt quệ. Hãy dừng lại, tuân theo những lời của Chúa phục sinh, đấng đã lặp lại với các môn đệ trong ngày phục sinh, bình an cho các con. Tôi xin tất cả mọi người hãy gia tăng cầu nguyện cho hòa bình và có can đảm lên tiếng, biểu lộ rằng hòa bình là điều có thể. Xin các vị lãnh đạo chính trị hãy lắng nghe tiếng của dân chúng đang muốn hòa bình, chứ không phải một cuộc leo thang xung đột. Đây là lần thứ 34 Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng về chiến cuộc tại Ukraine. Tin Roma. Đức Hồng Y Sandri cử hành lễ kỷ niệm 107 năm diệt chủng Armenia. Vào lúc 11 giờ sáng, Chủ nhật ngày 24 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng của các giáo hội công giáo đồng phương, đã chủ tọa buổi lễ tại Giáo hoàng Học viện Armenia để tưởng niệm 107 năm cuộc diệt chủng dân tộc Armenia. Lễ tưởng niệm này cũng được các cộng đoàn Armenia ở các nơi trên thế giới ghi nhớ sự cố tình và nhất loạt tiêu diệt hơn 1.500.000 người Armenia do chính phủ những người Thổ Nhĩ Kỳ trẻ thi hành tại nhiều miền trong đế quốc Ottoman bắt đầu từ năm 1915 trong thời Thế chiến thứ nhất. Từ diệt chủng do luật gia người Ba Lan gốc Do Thái, ông Raphael Lemkin đề ra hồi năm 1944. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ luôn phủ nhận trách nhiệm trong các vụ này, nhưng nhiều quốc hội trên thế giới đã lên án cuộc diệt chủng Armenia. Trong đế quốc này, hồi đó có khoảng 2 triệu người Armenia. Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Nicola Tolentino trong Học viện Armenia do cha viện trưởng Naamo Narek chủ sự và Đức Hồng Y Sandri giảng trong thánh lễ và chủ sự nghi thức cảnh thánh giá được khắc trong bia đá ở khuôn viên học viện tưởng niệm các nạn nhân Armenia bị Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt. Đồng tế trong thánh lễ cũng có Đức Cha Grafik Enwaka, đại diện của Tòa Thượng Phụ Công giáo Maronit cạnh Tòa Thánh, và Đức Cha Flaviano Rami Ancabalan, đại diện Tòa Thượng Phụ Công giáo Syriac cạnh Tòa Thánh, cùng với nhiều linh mục khác. Cuối buổi lễ, hai vị đại sứ Armenia cạnh Tòa Thánh và cạnh chính phủ Ý đã lên tiếng trước sự hiện diện của các nhà ngoại giao khác, trong đó có đại sứ Liban cạnh Tòa Thánh. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan đã gửi sứ điệp đến Đức Thượng Phụ Giáo hội Armenia tại nước này nhân dịp các tín hữu tụ họp hôm 24 tháng 4 vừa qua để tưởng niệm những người Armenia đã bị thiệt mạng trong những hoàn cảnh cùng cực dưới thời Ottoman trong Thế chiến thứ nhất. Ông chia buồn với cộng đoàn Armenia và khẳng định rằng chúng ta phải cùng nhau xây dựng tương lai lấy hứng từ những tương quan đã có từ ngàn năm giữa chúng ta thay vì nới rộng những đau khổ. Tổng thống cũng cam đoan sẽ hết sức cố gắng để bảo đảm một cuộc sống an bình và trong an ninh cho mọi công dân gốc Armenia.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần học hỏi về thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về đề tài đời sống tông đồ mà Thánh Phaolô trình bày trong thư. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Một điểm khác nữa mà tôi xin các anh chị lưu ý trong phần này, đó là câu 27. Khi Thánh Phaolô nói là Ngài được sai đi để rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và bao thế hệ, nhưng mà bây giờ được tỏ ra. Thế thì cái mầu nhiệm đấy là mầu nhiệm gì? Ở câu 27 này, Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại. Đó chính là Đức Kitô đang ở giữa anh em. Đấy, trung tâm điểm trong đời sống tông đồ của chúng ta là ở đấy. Trung tâm điểm của việc rao giảng lời Chúa là ở đấy. Đức Kitô. Và chính vì Đức Kitô là trung tâm điểm cho nên nếu mà ta đọc tiếp sang câu 28 thì các anh chị sẽ thấy mục đích mà Phaolô nhắm tới khi rao giảng là gì. Chính Người là đấng chúng tôi rao giảng khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Kitô, nên hoàn thiện trong Đức Kitô. Mục đích của rao giảng lời Chúa là làm cho người ta biết Đức Kitô và nên hoàn thiện trong Đức Kitô. Cơn cám dỗ của những người thi hành công việc này đó là biến cái việc rao giảng lời Chúa làm cho mọi người quy về mình, quy về bản thân mình. Càng lôi kéo nhiều fan hâm mộ càng tốt. Càng được khen nhiều càng tốt, càng thu thập ảnh hưởng nhiều càng tốt, chứ không phải Chúa Kitô là trung tâm. Đây là tôi nói trên bình diện thiên liêng. Tất cả chúng ta đều rất dễ bị cám dỗ như vậy nếu không khéo. Cho nên cứ phải xét mình luôn luôn. Mình đang lôi kéo người ta về với Chúa hay là về với mình đây? Nếu không chừng là một sứ đạo mà có hai cha sở cha phó, nếu mà hai cha cùng tìm cách để lôi kéo mọi người về với Chúa thì nó khác rồi. Thế còn lại mỗi một người tìm cách để lôi kéo giáo dân về với mình thì nó bắt đầu đánh nhau rồi. Ai cũng muốn tìm cách gây ảnh hưởng cho riêng mình thì là đánh nhau là cái chắc rồi. Cho nên những tâm tình mà Phaolô chia sẻ đây rất rất là hay. Và nó thực tế đó. Và điều cuối cùng mà chính đang là Ngài nói trước hết. Và là điều rất khó. Khó không phải là về mặt hiểu biết. Mà là khó cho đời sống của chúng ta. Đó là cái câu mà Ngài viết rằng. Giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu thì tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Nghe anh đau khổ là phát khiếp rồi, còn vui mừng chịu đau khổ vì anh em thì chỉ có các thánh đấy. Có những anh chị đi làm việc tông đồ là về than thở, con đã bỏ thời giờ đi đến những gia đình đó để thăm bệnh nhân rồi khuyên bảo. Thế mà nó đuổi như đuổi tà vậy. Đau khổ lắm. Mà các anh chị đang truyền như thế là hoàn toàn đúng thôi. Không những không biết ơn mình mà còn đuổi như đuổi tà. Rồi có khi mình làm được tông đồ mà lại bị hiểu lầm cách này cách khác. Nhiều thứ đau khổ trong đời sống tông đồ. Và lúc đấy ta đọc cái câu này ta mới thấy nó thấm thía này. Tức là những đau khổ mà Phaolô chịu đó, Ngài diễn tả thế này này, là tôi xin đón nhận những đau khổ đấy để bù đắp những đau khổ còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô mà sinh ơn ích cho thân thể người là hội thánh. Đứng ở trên bình diện tự nhiên là không ai có thể chấp nhận điều này. Chỉ có bình diện đức tin mới giúp cho chúng ta thấy được những đau khổ và hy sinh của mình. Nó có ý nghĩa và có giá trị. Giống như là có một linh mục trẻ đến hỏi một linh mục già rồi mà đạo đức lắm. Người than phiền là coi cái sứ đó mà đã khuyên bảo người ta hết sức đủ điều mà nó vẫn đủ thứ tệ nạn xã hội ở trong sứ. Ông cha già hỏi một câu thế này: cha khuyên bảo nhiều thì đúng rồi, thế cha đã ăn chay cầu nguyện chưa? Đấy, ngày hôm nay chúng ta hầu như không nghĩ đến cái chuyện đấy. Chúng ta đang sống trong một thế giới chỉ nói đến hưởng thụ. Và vì thế không còn thấy được ý nghĩa của những việc hy sinh, ăn chay, hãm mình. Cha già hỏi anh cha trẻ: thì cha đã ăn chay và cầu nguyện chưa? Một câu hỏi thiệt là thâm thiết. Và câu hỏi đó nó giúp cho mình thấy được điều này này. Có lẽ bao lâu mà mình không dám chịu đau khổ với Chúa thì đời sống tông đồ của mình chưa sinh hoa trái. Đau khổ này theo nghĩa rộng, nói như tâm tình của thư Côlôse thì là như vậy đó. Mà tâm tình tự nhiên của chúng ta thì lại muốn khước từ. Thế cho nên tôi mới nói là nó khó không phải là cho sự hiểu biết mà là khó cho đời sống, khó trong thực tế. Nhưng mà dẫu sao là một lời nhắc nhớ rất cần cho chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp giỗ 7 năm ngày mất của Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên giám đốc chương trình Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, một gương chứng nhân xin được giới thiệu về cuộc đời và những đóng góp của Đức ông qua bài viết của tác giả Gia Kỳ được đăng trên bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngày 21 tháng 4 năm 2015, Tòa Giám mục Vĩnh Long đưa tin buồn Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên giám đốc chương trình Đài Chân lý Á Châu, qua đời lúc 2 giờ 30 sáng thứ Ba ngày 21 tháng 4 năm 2015, hưởng thọ 68 tuổi. Đức ông quê quán Trà Vinh, Việt Nam, thuộc giáo phận Vĩnh Long, trọn đời linh mục làm việc tại Manila, Philippines và phục vụ khắp châu Á. Sự ra đi của Đức ông đã để lại niềm đau buồn, thương tiếc cho nhiều người, nhiều nơi và khắp thế giới. Sau khi Tòa Giám mục Vĩnh Long đăng cáo phó, nhiều giáo phận tại Việt Nam đã đưa tin và chia buồn. Nhiều cộng đoàn người Việt Công giáo tại hải ngoại bày tỏ lòng thương tiếc và hiệp thông trong cầu nguyện.
nhiều hãng tin công giáo thế giới loan tin viết bài về Đức ông Phêrô. Văn phòng truyền thông của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, FABC, đã đưa tin buồn và điểm lại những vị trí đóng góp của Ngài cho Giáo hội Thế giới và Á Châu, là Giám đốc chương trình Đài Chân lý Á Châu trong một thời gian dài, phụ tá đoàn đại diện Tòa Thánh tại Đại hội FABC lần thứ 10 năm 2012, và là một trong những người khởi xướng và lãnh đạo trung tâm truyền thông Thánh Joseph Freina de Metz. Trang tin điện tử CBCP ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng Giám mục Philippines đã đưa tin buồn và gọi Ngài là nhà tiên phong trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để loan báo tin mừng. Cơ quan thông tấn công giáo Zernis trong bản tin tiếng Ý ngày 22 tháng 4 năm 2015 đã đăng bài nhan đề Việt Nam và Philippines vĩnh biệt Đức ông Tài, nguyên giám đốc chương trình Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Bài viết đưa tin, người Công giáo, Phật giáo, các tín đồ của các tôn giáo khác ở Việt Nam và Philippines vô cùng đau buồn khi được tin Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên giám đốc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu trong 36 năm, đã qua đời vào hôm qua 21 tháng 4 lúc 2 giờ 30 sáng. Tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam Việt Nam, nơi Ngài được điều trị một căn bệnh nan y. Bài viết còn nhắc lại Đức ông đã từng nói khi trả lời phỏng vấn của báo chí rằng, trong cuộc đời linh mục, bên cạnh công việc truyền thông, thì tôi luôn yêu thích những hoạt động bác ái xã hội. Đặc biệt, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, nơi Đức ông làm việc trong suốt cuộc đời linh mục của mình, đã viết bài tưởng niệm như một lời tạ từ và tri ân vị nguyên giám đốc chương trình tận tụy và khả ái của đài. Bài tưởng niệm của Đài Chân lý Á Châu đã triều mến gọi Ngài là bộ từ điển bách khoa, người thông thạo mọi việc của đài, người nghiện việc, và đặc biệt đã trân trọng gọi Ngài là đá góc tường, một trụ cột chính của đài. Trang tin điện tử của giáo phận Bùi Chu đã đăng bài viết của tác giả Tăng Kỳ Mục, gọi Đức ông Phêrô là đại ngôn sứ của truyền thông Việt Nam. Tác giả Tăng Kỳ Mục trong bài viết của mình đã ghi lại ấn tượng nổi bật về linh mục Đặng Thế Dũng, tức Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, của Đài Chân lý Á Châu là giọng đọc mang tên thân thương Đặng Thế Dũng trên chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu trở nên quen thuộc và không thể thiếu của thính giả Công giáo Việt Nam. Và cứ thế, Ngài cống hiến trọn vẹn sức lực và tâm trí để thi hành chức năng ngôn sứ cách đặc biệt, làm công việc mục vụ của một cha xứ không biên giới, đảm nhiệm chức năng của một nhà đào tạo đời sống thiêng liêng. Ngoài ra, với tập sách Lệ Sống được tập hợp lại mỗi năm, thực sự trở nên cuốn sách gối đầu giường của nhiều người Công giáo. Biết bao linh mục, chúng sinh, tu sĩ và giáo dân được hưởng nhờ những ích lợi tốt đẹp này. Báo điện tử Người đưa tin Công giáo Hoa Kỳ NCR đăng bài tưởng nhớ nhà truyền thông người Việt nổi tiếng đã trọn đời phục vụ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Bài viết dẫn lời linh mục Nguyễn Ngọc Sơn nói về sự đón nhận những bài viết của Đức ông Phêrô được phát thanh đến tận những bản làng xa xôi của Việt Nam. Các tín hữu Công giáo, trong đó có các cộng đoàn dân tộc thiểu số khắp Việt Nam, nhất là ở những nơi không có linh mục tu sĩ, vẫn thường quy tụ tại các gia đình để nghe tin tức giáo hội, giáo lý, thánh ca và cầu nguyện do Đài Chân lý Á Châu truyền thanh, đồng thời tham dự các thánh lễ truyền thanh của Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài vào các ngày Chủ nhật để nuôi dưỡng đức tin. Ngày 24 tháng 4 năm 2015, trong thánh lễ an táng Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong bài giảng thánh lễ, đã nói cuộc đời của Đức ông Phêrô là một gương nhân đức sáng ngời, nhân đức hăng say loan báo tin mừng. Đức giám mục kể, từ lúc là sinh viên giáo hoàng viện Đà Lạt, đã hăng say loan báo tin mừng cho giới trẻ, hoạt động cho thanh sinh công và sinh viên đại học. Giai đoạn du học kéo dài 4 năm, học hành chăm chỉ và xuất sắc. Liền sau đó lại tiếp tục loan báo tin mừng cho khắp thế giới, đặc biệt là cho châu Á, qua đài chân lý Á Châu. Nhiều người Việt Nam chúng ta đã được hưởng nhờ những cố gắng loan báo tin mừng của Đức Ông. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi điểm lại những nét chính 45 năm hoạt động vừa qua của đài chân lý Á Châu, trong đó có đến 36 năm, từ năm 1978 đến năm 2014, phục vụ tại đài chân lý Á Châu của Đức Ông Phêrô, và một số cảm nhận về Đức Ông Phêrô, một nhà truyền thông tiên phong. Ngày 11 tháng 4 năm 1969, đài phát thanh chân lý Á Châu chính thức đi vào hoạt động với buổi phát thanh đầu tiên để truyền đi thư chúc mừng của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Đài chân lý Á Châu vừa hoạt động được một năm, các giám mục tại Á Châu lại có dịp quy tụ tại Manila nhân dịp tiếp Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tới Tông Du Philippines năm 1970. Cuộc quy tụ này đã dẫn đến sự ra đời của tổ chức Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Ngay trong thông báo đầu tiên của mình, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã kêu gọi các nhà chuyên môn và các hội đồng giám mục nên tìm cách thức và phương tiện để đài phát thanh chân lý Á Châu phát huy hiệu quả, truyền thanh đến nhiều nước Á Châu. Hiện nay, nội dung chương trình của đài chân lý Á Châu gồm hai lĩnh vực, phúc âm hóa và thăng tiến nhân bản. Phúc âm hóa và tân phúc âm hóa gồm những nội dung như suy niệm tin mừng, tin tức giáo hội, luân lý, giáo thuyết của giáo hội, giáo lý, phụng vụ và các bí tích, việc đối thoại với các nền văn hóa và tôn giáo, vai trò của giáo hội trong thế giới ngày nay. Còn về thăng tiến nhân bản gồm phát triển khả năng cá nhân, xây dựng cộng đoàn, gia đình, phụ nữ và giới trẻ, khoa học và công nghệ, môi trường, tin tức, sức khỏe. Cả hai lĩnh vực đều nhằm mục tiêu loan báo tin mừng. Đối tượng phục vụ không chỉ là những người công giáo mà còn hướng đến những thính giả thuộc các tôn giáo và tín ngưỡng khác. Năm 1995, trong chuyến tông du Philippines, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đến thăm và chúc mừng ngân khánh thành lập đài. Nhân dịp này, Đức giáo hoàng nói, hiện nay đài phát thanh chân lý Á Châu luôn thể hiện tinh thần đồng trách nhiệm với các giám mục tại Á Châu, thực hiện mệnh lệnh truyền giáo của giáo hội với tầm nhìn xa và nhiệt huyết tràn đầy. Quả thật, tin mừng đã được nghe bằng nhiều ngôn ngữ của lục địa này, khiến cho đài phát thanh chân lý Á Châu thực sự trở thành tiếng nói công giáo của người châu Á. Đồng thời, ngài nhấn mạnh, đài phát thanh chân lý Á Châu có thể tự hào về cuộc đối thoại với tinh thần tôn trọng lẫn nhau, nhờ đó lôi cuốn những người khác thuộc các tôn giáo khác và tạo được lượng thính giả rất lớn. Còn trong tông huấn Ecclesia in Asia, giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng viết, tôi vẫn còn nghe vang vọng lời các nghị phụ nhắc đến đài phát thanh chân lý Á Châu, đài phát thanh duy nhất đã truyền sóng khắp châu lục, phục vụ giáo hội tại châu Á. Về việc đài này đã có gần 30 năm truyền giáo qua phát thanh, cần phải ra sức củng cố công cụ truyền giáo rất hữu hiệu này. Qua việc có thêm chương trình các thứ tiếng, qua sự giúp đỡ về nhân sự và tài chính của các hội đồng giám mục và các giáo phận tại châu Á. Sự quan tâm và khích lệ của Tòa Thánh đã cho thấy đài chân lý Á Châu đã thực hiện những bước đi của một nhà truyền thông với tâm hồn và nhiệt huyết của một nhà truyền giáo. Một nhà truyền thông không buông mình sa vào những cám dỗ quyền lực và chạy theo những thị hiếu tầm thường của những số đông ồn ào, mà chỉ để hết tâm can lắng nghe tiếng thúc giục của Chúa Thánh Thần và lời vẫy gọi của tin mừng. Thể hiện tinh thần đó của Đài Chân Lý Á Châu một cách tiêu biểu, đó chính là Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên giám đốc chương trình của Đài, người đã phục vụ tại Đài trong 36 năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về gương chứng nhân của Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trần gian sống dưới ách nô lệ, tội tình u mê đắm đuối. Nhờ Chúa, Ngài đã chết thập hình, khổ đau cứu nhân loại, hòa giải với Cha. Và đây Ngài đã sống lại rồi, mở ra một kỷ nguyên mới. Nhờ Chúa, Ngài đã cứu gian trần, đập tan ách tư thần, lưng vàng chiến công. Nên ta hãy ca mừng ơn cứu độ mà Đức Kitô đã mang đến. Người là ánh sáng tan đi bóng tối lôi tôi. Alleluia, nào ta cùng dâng Chúa một bài ca tạ ơn. Nên ta hãy ca mừng ơn cứu độ mà Đức Kitô đã mang đến. Người là ánh sáng cho ta đi bóng tối lối rồi. Alleluia, nào ta cùng dâng Chúa một bài ca tạ ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian vừa qua chúng ta chứng kiến bệnh dịch COVID-19 đã và đang hoành hành thế giới. Số người chết vì dịch bệnh quá nhiều trong những hoàn cảnh đau thương và kinh hoàng nhất. Thiên tai nơi này nơi kia cũng đang ập xuống đầu nhân loại. Ngoài bệnh dịch và những thiên tai đang diễn ra với muôn vàn tang tóc khổ đau, nhân loại còn có vô vàn những đau khổ do chính con người gây ra cho nhau. Bạo lực và bất công lan tràn. Cuộc chiến tranh đẫm máu tại Nga và Ukraine vẫn chưa có hồi kết thúc. Bạo động chém giết vẫn diễn ra tại nhiều nơi. Những chèn ép kinh tế và những đe dọa bởi chiến tranh hạt nhân đang đè nặng tâm hồn mọi người. Các điều ấy đang làm cho sự bình an của con người tan biến. Con người luôn sống trong lo âu thấp thỏm, cảm nhận nỗi sợ hãi hơn là niềm vui. Nỗi đau ngày thương khó dường như đang lấn át niềm vui phục sinh. Nhiều người khủng hoảng niềm tin đã đặt vấn đề, tại sao Thiên Chúa lại cho những đau khổ và những thời khắc kinh hoàng ấy vẫn luôn xảy ra trên thế giới? Chúng ta đừng quên rằng Chúa Giêsu đã chịu chết để gánh tội trần gian. Ngài đã đi đến tận cùng nỗi thống khổ của con người, nên đau khổ không còn xa lạ với Ngài nữa. Ngài thấu hiểu những đau khổ bất công mà chúng ta phải chịu, bởi chính Ngài đã hạ mình xuống, chịu đánh đòn, đau khổ và chết như chúng ta. Nhưng vào buổi sáng phục sinh, tình yêu đã chiến thắng sự chết, niềm vui và hy vọng đã tràn vào, lật tung nấm mồ sợ hãi và tuyệt vọng. Sự ác đã bị đánh bại, tử thần đã bị tiêu diệt. Biến cố phục sinh không chỉ thuộc về lịch sử, Nó không là một kỷ niệm chỉ còn vang vọng trong ký ức, nhưng là một thực tại luôn hiện diện hôm nay. Người tín hữu đọc được trong từng biến cố khổ đau của cuộc đời, luôn có niềm hy vọng phục sinh. Niềm hy vọng này hoàn toàn có cơ sở vững chắc, bởi người tín hữu đã được thông phần vào sự phục sinh của Chúa. Qua bí tích thánh tẩy, người tín hữu được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Người tín hữu cũng phải dấn thân vào mầu nhiệm tự hạ và hoãn cải này, để sống một đời sống mới cùng với Đức Kitô. Giờ đây, người tín hữu cảm thấy vui mừng vì niềm hy vọng đã được nảy mầm từ sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nỗi cô đơn đã được Chúa chia sẻ, những giọt nước mắt sầu khổ đã được Chúa lau khô. Sự sống từ sự phục sinh của Chúa Giêsu đã thấm nhập vào từng biến cố trong đời, sẽ làm tan biến mọi lo âu, đau khổ và ngay cả cái chết. Vì thế, chúng ta hãy ý thức rằng chúng ta cùng chịu mai táng với Đức Kitô qua phép rửa mình đã lãnh nhận, để cùng được phục sinh với Người. Hãy cùng bước xuống với Người, để cùng được đưa lên với Người. Hãy cùng đi lên với Người, để cùng được tôn vinh trong Người. Ước chi mọi tín hữu Chúa biết làm cho niềm vui phục sinh lan tỏa. Ước chi mọi tín hữu Chúa luôn để niềm tin phục sinh hướng dẫn mọi suy nghĩ, lời nói và hành vi của mình. Ước chi sức mạnh từ sự phục sinh biến đổi nhân loại chúng ta, để nhân loại không còn gieo chiến tranh, hận thù hay đau khổ tang tóc cho nhau, nhưng biết gieo tình yêu thương mà Chúa Giêsu phục sinh đã một đời trọn tình tự hiến cho nhân loại chúng ta. Xin mượn những tâm tình của mẹ Teresa Calcutta, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã khiêm tốn và kiên trì nhận lấy những thất bại trong cuộc đời, cũng như mọi đau khổ của thập giá. Xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy chúng con biết rằng, chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ. Ước chi từ nay, không gì có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh. Chúa là mặt trời tỏa sáng tình yêu của Chúa Cha, là hy vọng hạnh phúc bất diệt, là ngọn lửa tình yêu nồng nàn. Xin lấy niềm vui của Người mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ và trở thành mối dây yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen.
Đoàn con giờ đây sáng hy vọng được Ngài ban ơn giải thoát, vì Chúa Ngài đã sống lại rồi. Đoàn con hát chung lời ngợi khen thánh Ngài, và đây nguyện xin đấng khai hòa thương ban ơn cứu rỗi. Vì Chúa Ngài đã sống lại rồi và vinh hiển muôn đời bên hữu Chúa Cha, nên ta hãy ca mừng ân cứu độ mà Đức Kitô đã mang đến. Người là ánh sáng mà tan đi bóng tối luôn rồi. Alleluia, nào ta cùng dâng Chúa một bài ca tạ ơn. Đoàn con hát vang trời, bài ca
chùa tan bóng tối. Bài ca mừng ơn Chúa cứu độ, được ơn sống muôn đời, được ơn tái sinh. Mà đây bài ca ấy đi cùng đoàn con đưa đời nhân thế, và sẽ được mang đến muôn đời ở trên nước thiên đàng đời đời hy hoan. Nên ta hãy ca mừng ơn cứu độ mà Đức Kitô đã mang đến. Người là ánh sáng luôn tâm đi bóng tối luôn thôi. Alleluia, nào ta cùng dâng Chúa một bài ca tạ ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.